Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 14 tháng 11 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mr. Genesis Neford, tựa đề Chỉ cần một điều. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
If you have your Bibles, we're going to Luke chapter 10.
Nếu mà quý vị có Kinh Thánh, hãy cùng với tôi lật trong sách Luca đoạn 10.
Luke chapter 10, and we're looking at verse 38.
Luca đoạn 10, chúng ta sẽ bắt đầu đọc câu số 38. Luca đoạn 10, bắt đầu câu số 38. Quý vị có thể nhìn lên màn ảnh, nhưng mà đa số là tiếng Anh, cho nên quý vị hãy lật Kinh Thánh tiếng Việt.
The Bible says, I'm going to read one verse, and I'll just... Now it happened as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house.
Câu số 38 được chép như thế này: Khi Đức Giêsu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia, có một người đàn bà tên là Martha rước ngài vào nhà mình.
Jesus had some close friends, and their names were Martha, Mary, and Lazarus.
Đức Giêsu có những người bạn thân khi mà ngài đến một ngôi làng này là có Lazarus, Martha và Mary.
He could go to their house and feel comfortable.
Đến một cái nhà đó, họ cảm giác là một cái nhà riêng của mình đó.
Now one day, Martha invited Jesus and his disciples for dinner.
Một ngày kia là Martha mời Đức Chúa Giêsu và môn đồ của ngài đến dùng bữa ăn tối.
Now how many people are coming to her house?
Quý vị nghĩ rằng bao nhiêu người đến căn nhà này?
Well, there's Jesus and his 12 disciples.
Và chúng ta có biết Đức Giêsu và 12 môn đồ phải không?
So that's 13.
Đó là 13 người.
And then you had Mary, Martha, and Lazarus.
Và chúng ta có ba người trong nhà nữa là Mary, Martha và Lazarus.
So that's 16.
Đó là 16 người.
And whoever else might be there.
Và có những người bạn đó, hay là đi cùng với Chúa Giêsu cũng đến đó nữa.
So Martha had to cook a big meal.
Cho nên lúc đó Martha phải dọn bữa ăn rất linh đình.
Just like the meal we're going to have later today.
Giống như là ngày trưa hôm nay chúng ta sẽ mới ăn nữa.
Now, I went to Southern this past summer.
Tôi đến trường Southern mùa hè vừa qua.
And my friend and I, we started a Bible study care group.
Và chúng tôi bắt đầu một buổi họp học Kinh Thánh.
He would cook, I would give the Bible studies.
Và người bạn của tôi nấu ăn và tôi chia sẻ Kinh Thánh.
And we had on average somewhere around 10 to 15 students coming to our Bible studies.
Và trung bình có khoảng 10 tới 12 học sinh trong trường đó đến trong cái buổi học Kinh Thánh này.
Now he did not prepare peanut butter and jelly sandwiches.
Anh không có phải là dọn một cái bàn bánh mì peanut butter và mứt mà thôi, một rất đơn giản.
Neither did he make instant noodles.
Hay là làm mì gói mà chúng ta thường biết.
He was like a chef.
Đây là một người giống như là chuyên nghiệp nấu ăn.
And it took him over an hour to prepare and to cook the meals every Friday night.
Và mỗi thứ sáu mất cả hơn một tiếng đồng hồ để chuẩn bị những thức ăn cho những người bạn của mình.
How do you think he felt?
Quý vị nghĩ người bạn của tôi cảm giác như thế nào?
At first, he enjoyed it.
Mới đầu thì anh thích lắm.
But eventually, he got burned out.
Tới thì giờ rồi, thấy cái ông mắc ngán rồi.
I had the easy part.
Và tôi là có người có công việc rất dễ.
I just gave the Bible study.
Rồi chia sẻ lời Chúa mà thôi.
So he fed them physically.
Và khi mà người bạn tôi có thể cho họ ăn để nuôi dưỡng đời sống thuộc thể.
I was able to feed them spiritually.
Và tôi có thể chia sẻ đời sống thuộc linh.
But it was a lot easier on my behalf than his.
Nhưng mà có công việc như vậy còn dễ hơn là lo những công việc nấu ăn.
Now let's look. Let's go back to the Bible.
Chúng ta hãy trở lại câu Kinh Thánh này.
So Martha is preparing this huge meal.
Và Martha chuẩn bị một bữa ăn rất linh đình.
Verse 39.
Câu số 39.
And she had a sister named called Mary who also sat at Jesus' feet and heard his word.
Người có một người em gái tên là Mary ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời ngài.
So Martha had a sister.
Martha có một người em gái.
And she was doing all the work by herself.
Và Martha làm hết tất cả những công việc một mình.
But what was Mary doing?
Mary làm điều gì đó, thưa bà chị em?
In Martha's eyes, she was doing nothing.
Ở trong cặp mắt của Martha thì Mary không làm gì hết.
She was taking it easy.
Rất đơn giản ngồi dưới chân Chúa thôi.
She was just sitting there at the feet of Jesus.
Chỉ ngồi dưới bệ chân của ngài.
While she's working hard in the kitchen.
Khi mà lúc mà Martha ở trong nhà bếp phải chuẩn bị dọn thức ăn cho biết bao nhiêu người.
How do you think Martha felt?
Quý vị Martha cảm nghĩ như thế nào?
Well, let's look.
Vậy hãy xem.
Verse 40.
Câu số 40.
But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me.
Và Martha mãng lo về việc lặt vặt đến thưa cùng đến thưa Đức Giêsu rằng, lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nói giúp tôi.
How did Martha feel?
Quý vị thấy cảm xúc hay là cảm giác của Martha ở đây như thế nào?
She felt burdened.
Martha cảm giác là rất nặng nề trong công việc nấu nướng.
Or maybe overwhelmed.
Hay là quá nhiều việc cho mình.
Can anyone relate to that?
Ai có thể mà cùng đồng tư tưởng với Martha không?
Are there any students here?
Có ai học sinh ở đây không?
I see. Okay, some students in the back.
Có vài học sinh có mặt ở đây.
I'm a student.
Tôi là cũng là học sinh.
A nursing student.
Học sinh ở trường điều dưỡng.
And I know what it feels like to be busy.
Tôi biết khi mà biết như bận rộn là như thế nào.
My friends will go bowling. And they'll go whitewater rafting, or they go swimming.
Bạn của tôi có thể mà đi chơi, thấy banh bowling hay là đi vượt sông suối hay là đi chơi bất cứ nơi nào.
And they would invite me to go with them.
Và lúc nào cũng mời tôi đi cùng với họ.
And I would say, you're crazy. Who has time for that?
Và tôi nói, cho anh rất điên khùng, tôi đâu có thời giờ đâu mà đi chơi.
I was stressed out.
Tôi đã quá căng thẳng trong việc học hành.
How about, does anyone here work?
Có ai đi làm việc ở đây không? Có ai làm không? Chắc cũng có người làm chứ.
Currently, I work for Loma Linda University Medical Center.
Hiện bây giờ tôi đang làm việc cho trường đại học trường y khoa đại học Loma Linda.
I work as a home health nurse.
Và tôi giúp đỡ về vấn đề điều dưỡng, về vấn đề mà giúp đỡ thì thăm viếng từng nhà.
Work can get busy.
Công việc quý vị biết rất cực nhọc.
And you look forward to the weekend.
Và mong muốn tới cái ngày cuối tuần.
So we all know what it feels like to be stressed out.
Chúng ta ai cũng đều hiểu được khi chúng ta căng thẳng trong việc làm.
Now Martha was stressed out.
Quý vị thấy rõ ràng ở đây là cái tư tưởng của Martha đây là rất căng thẳng.
But what was she stressed out doing?
Cô căng thẳng về việc gì đây thưa ông bà chị em?
Was she going to school?
Cô có phải là đi học không?
Was she earning money?
Cô có thể mà kiếm thêm tiền không?
What does the Bible say?
Kinh Thánh nói là gì?
She was serving.
Cô nói về cô là phục vụ.
But who was she serving?
Phục vụ cho ai thưa ông bà chị em?
She was serving Jesus.
Và phục vụ cho Chúa.
Martha was stressed out serving Christ.
Quý vị thấy ngạc nhiên, Martha căng thẳng khi phục vụ Chúa.
In other words, another word we could use for serving is ministry.
Ở trong những cái chữ khác nữa là chúng ta về vấn đề truyền giáo hay là những làm những công việc khác cho Ngài.
Martha was burnt out doing ministry for God.
Hay là chúng ta nói tóm tắt là Martha làm công việc truyền giáo nào quá nặng nhọc hay căng thẳng cho Chúa.
Has anyone here ever felt that way?
Quý vị có bao giờ cảm giác như thế không? Làm việc Chúa mà mình thấy mệt mỏi không?
You feel like it's a burden to keep the commandments.
Chúng ta thấy rất nặng nề mà đi cố gắng mà giữ hết 10 điều răn của Chúa.
You feel it's a burden to go to church.
Hay là chúng ta thấy rất nặng nề mà chúng ta phải bước chân tới nhà thờ.
You feel it's a burden to pray or to read your Bible.
Hay chúng ta thấy rất căng thẳng hay là rất bực bội, không có đủ thời giờ để cầu nguyện và đọc Kinh Thánh.
Martha was burnt out serving God.
Chúng ta thấy tóm tắt đây, Martha đã thấy rằng mình làm việc quá căng thẳng khi phục vụ Ngài.
And she was so burnt out.
Đã quá căng thẳng, quá mệt nhọc.
That when you look at verse 39.
Khi mà chúng ta ngược lại, chúng ta đọc số 39.
Verse 40.
Xin lỗi, câu 40.
She even questions if Jesus cares about her.
Và đặt câu hỏi đây là nói rằng, Chúa, có thấy cái sự căng thẳng của con hay không? Chúa có quan tâm đến con hay không?
She said, "Lord, do you not care? My sister's not helping me."
Chúa không có thấy rằng là em của con không giúp đỡ con sao?
And you and I could get so burnt out that we question if God cares for us.
Đôi khi chúng ta quá căng thẳng, đôi khi chúng ta quá cực nhọc, chúng ta không còn sức nữa và chúng ta đặt câu hỏi đến Chúa, Chúa không có hiểu được cái hoàn cảnh mình hay sao?
Now, how does Jesus respond?
Quý vị nghĩ rằng Chúa Giêsu trả lời chung với Ma-thi như thế nào?
Verse 41.
Câu số 41.
Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things.
Chúa đáp rằng, hỡi Martha, Martha, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc.
Now Jesus is speaking in compassion.
Thưa bà chị em, Đức Giêsu đây nói những lời nói đầy tình yêu thương.
And the reason why I know is because Jesus says Martha not once but twice.
Tại sao chúng tôi biết điều này? Tại vì Chúa Giêsu đề cập Martha hai lần.
Martha, Martha.
Nói tên của mình Ma-thê và Ma-thê.
You are troubled about many things.
Nói rằng là mình quan tâm rất nhiều điều.
But verse 42.
Và câu số 42 được chép như thế này.
But one thing is needed.
Nhưng mà chỉ có một việc cần mà thôi.
How many things are needed?
Bao nhiêu việc cần?
Just
chỉ
one.
Một thôi.
Just one. One thing is needed.
Chỉ có một việc mà cần.
And Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her.
Và Mary đã lựa phần tốt, là phần không ai cắt lấy được.
You see, Martha was troubled about many things.
Và Ma-thê quan tâm rất nhiều điều.
But Jesus said only one thing is needed.
Mà Đức Giê-xu trả lời là chỉ có một điều mà mình cần thiết mà thôi.
And that one thing is what Mary did.
Nhưng mà điều đó là Ma-thê, Mary đang làm.
Well, what did Mary do?
Mary làm gì?
What was she doing?
Nói chúng ta là Mary làm gì?
She was sitting at the feet of Jesus.
Ngồi dưới bệ chân của Chúa Giê-xu.
And listening to his word.
Và nghe lời giảng dạy của Chúa.
I submit to you today that it's very easy to get caught up serving God.
Đôi khi chúng ta có thể mà bận rộn sốt sắng để phục vụ Chúa.
And that's important.
Nhưng mà cái điều đó cũng quan trọng thưa bạn chị em.
But what's even more important than ministry?
Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là phục vụ Ngài nữa.
Is to sit at the feet of Jesus.
Là chúng ta ngồi ở dưới bàn chân của Chúa.
You see, we have this mentality.
Chúng ta có cái sự tư tưởng
that we have to serve God.
Và chúng ta phải lo công việc của Ngài.
But I submit to you today that God came to serve us.
Và đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta có thể phục vụ Chúa, nhưng mà Chúa đến đây để phục vụ chúng ta.
Let me show you.
Tôi muốn chia sẻ chung với
Let's go to Matthew 20.
Hãy trở lại trong Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 20.
Matthew 20 verse 28.
Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 là câu số 28.
Are we there, amen?
Chúng ta có đó chưa, chúng bà chị em?
Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many.
Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.
Jesus did not come so that we would serve him.
Chúa không đến đây để chúng ta phục vụ Ngài.
He came to the world to serve us.
Nhưng mà Chúa đến đây để phục vụ chúng ta.
So many of us have this mentality that I must serve God.
Có nhiều người có tư tưởng là tôi cần phải phục vụ Chúa.
And this will make God happy.
Rồi lúc đó làm chúng ta làm được điều đó thì Chúa sẽ vui mừng.
And while that is true,
nhưng mà tuy rằng cái điều đó có thể đúng đi nữa.
We must first be served by him.
Nhưng mà trước đó chúng ta cần được Chúa phục vụ chúng ta.
The Bible says we love him because he first loved us.
Chúng ta yêu thương Chúa vì Chúa yêu thương chúng ta trước.
The Bible says it is the goodness of God that leads us to repentance.
Đó là sự cái tốt lành của Chúa mà Ngài đưa đẩy chúng ta đến sự ăn năn.
God takes the first step in our salvation.
Chúa lúc nào cũng đi một đường trước chúng ta để dẫn chúng ta đến cái sự
And the things in which we do is response to what he has already done.
Những gì mà chúng ta làm là chỉ có phản ảnh những gì mà Chúa đã làm trong chúng ta.
John 14 verse 15.
Ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 15.
Jesus said, "If you love me, keep my commandments."
Nếu rằng nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn của ta.
The motivation for obedience is love for God.
Một cái điều mà chúng ta muốn vâng phục Chúa là chúng ta làm gì? Là vâng lời Chúa nếu mà chúng ta muốn theo Ngài.
We're not trying to earn anything.
Chúng ta không phải là làm một điều gì để chúng ta được hưởng.
It's a response.
Nhưng mà đó là cái phản ảnh những gì mà Chúa đã làm qua chúng ta.
What he has done for us.
Những gì Chúa đã qua làm qua cuộc đời của mình.
I'm going to skip a few slides for sake of time.
Và tôi muốn cần đi lẹ đến vài một cái màn ảnh sắp đến.
I want to skip to this one slide. There we go.
Tôi thấy một cái màn ảnh này là một cái trái cây ở trên.
Does anyone like apples?
Ai có thích ăn trái táo?
Yeah. You know they say an apple away keeps a doctor away.
Nếu mà ăn một trái táo mỗi ngày thì mình không cần phải đi thăm bác sĩ nữa.
Now, let's learn a lesson from the apple tree.
Chúng ta cần hiểu biết thử học hỏi qua cây táo như thế này.
Apple trees don't produce apples to become apple trees.
Cái cây táo không phải là phải ra trái táo mới trở thành một cái cây táo, không phải tự nhiên mình phải có cái trái táo mới trở thành cây táo. Phải không?
Should I go to the next slide? That's not working. Apple trees produce apples because they are apple trees.
Cây táo tự nhiên nó ra táo chứ không phải tự nhiên là mình nói rằng cái cây táo nó đứng riêng một mình.
There we go. An apple tree is not like I better produce apples so that I will be considered an apple tree.
Đúng rồi, cây táo cũng nói rằng nếu mà tôi mà không có ra sản xuất ra trái táo thì tôi không còn trở thành một cái cây táo nữa.
It just happens.
Nhưng mà chuyện nó tự nhiên xảy ra.
It's in its nature.
Đó là cái bản chất của
in the same đó. Way.
Ở trong cuộc đời chúng ta cũng như thế.
Christians don't do good works to be saved.
Chúng ta không phải làm những điều tốt để chúng ta được cứu.
Christians do good works because they are in a saving relationship with Christ.
Chúng ta làm những điều tốt vì chúng ta có một đời sống cùng với mật thiết cùng với Chúa.
So what comes first?
Điều gì đến trước thưa bà chị em?
We must first experience God's grace.
Trước hết chúng ta cần phải có kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời.
And as a result, we will do good works.
Từ lúc đó chúng ta tự động làm những công việc tốt.
So Jesus is not into behavior modification.
Đức Giêsu không phải đến đây để muốn thay đổi những cái tâm tình của mình.
Jesus is into character transformation.
Và Chúa muốn lòng của chúng ta tự nhiên thay đổi khi mà có Chúa trong lòng của mình.
You know, I get excited, I lose track of time.
Tôi quên thời giờ hết ngày hôm nay.
What time does it normally end here? Oh, I got a lot of time. But no, let's look at what this is saying here.
Chúng ta hãy ngược lại xem cái đoạn kinh thánh này muốn nói như thế nào.
So often as Christians,
nhiều khi trong đời sống của Cơ Đốc,
we try to fix our outward appearance.
Chúng ta cố gắng mà chỉnh sửa bề ngoài của mình.
We want to look good.
Chúng ta muốn làm sao mà nhìn thấy đẹp đẽ.
We want to behave good.
Chúng ta muốn có một tư cách mà tốt đẹp với người khác.
We want others to recognize us as good people.
Chúng ta muốn người khác nhìn chúng ta là một người tốt đẹp, đàng hoàng.
But God looks at the heart.
Nhưng mà Chúa nhìn vào đáy lòng của chúng ta.
We could fool anybody.
Chúng ta có thể mà lừa dối bất cứ người nào.
We could even fool ourselves.
Có thể chúng ta lừa dối chính bản thân của mình nữa.
But we cannot fool God.
Nhưng mà chúng ta không thể lừa dối Chúa.
It's easy to change the outward.
Chúng có thể dễ dàng mà khi chúng ta sửa đổi cái bề ngoài của mình.
But only by God's grace can the inward man be changed.
Chỉ có bởi ân điển của Chúa thì đời sống bên trong của mình mới được sửa đổi.
And the only way for that to happen.
Điều đó chỉ có thể xảy ra
is if we sit at the feet of Jesus.
Khi mà chúng ta ngồi dưới bị chân của Chúa.
I'm going to go back since we have some time.
Tôi muốn đi trở lại vài một đoạn kinh thánh vì chúng ta có một
I want to go to the book of Ephesians.
Chúng ta cùng quý vị chúng tôi quý vị lật cái sách Ephesians.
So let's go to Ephesians.
Chúng ta lật sách Ephesians đoạn 2 câu 8
chapter 2 verses 8 through 10.
Ephesians đoạn 2 câu 8 đến câu 10.
Okay. The Bible says,
Kinh Thánh đã được chép như thế này.
For by what?
Và bởi gì?
For by grace are you saved through faith.
Bởi đức tin mà anh em được cứu.
How are we saved?
Chúng ta được cứu như thế nào thưa bà chị em?
By God's grace.
Bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
Through faith.
Qua đức tin của chúng ta.
And that not of yourselves.
Bèn là đó không phải là sự từ bởi mình mà thôi.
It is the gift of God.
Nhưng mà đó cái sự đó ban cho của Đức Chúa Trời thưa bà chị em.
Verse 9.
Câu số 9.
Not of works.
Không phải bởi việc làm đâu.
Lest any man should boast.
Hầu cho không ai khoe mình.
Our salvation is a gift from God.
Sự cứu rỗi chúng ta là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
If it was something that we could work for, we could brag about it.
Nếu mà những gì mà chúng ta có thể mà làm, có thể mà chúng ta có thể mà tạo nên được thì lúc nào chúng ta cũng tự kiêu ngạo.
And that's exactly how I got through this last semester at Southern.
Đôi khi chúng tôi trải qua trong cái trường học của trường.
It was by God's grace.
Bởi ân điển của Chúa.
Okay. So let me tell you a story.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện này.
I went to Southern this past summer.
Và tôi mùa hè vừa qua tôi đến trường Southern.
And I was very optimistic.
Và lúc nào tôi cũng tự tin cả.
And I thought to myself, I'm going to be a straight A student.
Và tôi đã quyết định là tôi sẽ học straight A là.
I'm going to be the top of my class.
Và tôi sẽ hạng nhất trong lớp.
I'm going to sit in the front seat of every class.
Và tôi sẽ ngồi băng đầu tiên của mỗi lớp.
I'm going to be the teacher's pet.
Và tôi biết là người học sinh tốt nhất của
I'm going to be the valedictorian.
Và tôi sẽ một người mà học giỏi nhất ở trong trường.
But then halfway through the semester,
khi mà tới nửa chương trình,
I would be happy if I could just get straight B's.
Tôi rất vui mừng nếu mà tôi được B hết là tôi mừng rồi.
But then towards the end of the semester,
khi mà tới cuối cái khóa học,
I was pleading for God that I would just pass.
Tôi tha thiết Chúa, làm sao con đậu được mà thôi, tôi cũng mừng.
And I passed.
Mà lúc đó tôi cũng mừng rồi, tôi đậu được, cảm tạ Ngài.
By God's grace.
Bởi ân điển của Chúa.
So I can't brag.
Cho nên lúc đó tôi không có thể nào mà kiêu ngạo là tôi đã học giỏi.
Because God was merciful.
Và tôi biết rằng Chúa thương tôi, giúp đỡ cho tôi trải qua những giai đoạn này.
You know, it's in our nature.
Đó là cái bản tính của mỗi một người, phải không bạn chị em?
To show off.
Để chia sẻ với người khác là mình hay như thế nào.
We want to show off our car.
Chúng muốn chia sẻ bà xe chúng ta đẹp như thế nào.
Show off our house.
Hay nhà cửa mình đã sắm.
Show off our clothes.
Hay là quần áo mình mới mua.
Show off our good looks.
Hay là chia sẻ những hình diện của mình, của mặt mình đẹp
như thế nào. We like to show off.
Chúng muốn chia sẻ với người khác là mình đẹp đẽ như thế này.
We work hard so we can show it off.
Chúng ta làm việc cực nhọc để chúng ta chia sẻ là chúng ta được phước như thế nào.
People go to the gym.
Có những người mà đi tập thể thao trong cái gym.
And they're running on the treadmill.
Họ chạy ở trên chiếc xe treadmill.
And they cut back on all kinds of donuts and cake and ice cream.
Và không ăn những bánh ngọt này kia hết để giữ sức khỏe của mình.
Because they want to eventually be proud of it.
Và tới cuối cùng muốn là cơ thể của mình đẹp đẽ mà mình hãnh diện.
We go to school.
Chúng ta đi học cũng như thế.
Study all night and all day.
Học cả ngày lẫn đêm.
To get a degree.
Để có thể mà có được một bằng cấp.
And we like to show it off.
Và muốn chia sẻ với người khác là mình đã đạt được cái mục tiêu đó.
We work long hours at work.
Chúng ta làm việc rất nhiều thời gian.
Get overtime.
Và có thể làm thêm thời gian nữa.
And we want to buy nice things.
Và để chúng ta có tiền để mua.
So that we could show it off.
Để chúng ta chia sẻ với người khác là mình mua được.
Maybe this is not the case for everybody.
Có thể điều này không phải là cho tất cả mọi người.
But it's in our nature.
Nhưng mà hầu như một phần nào nó ở trong bản tính của con người.
Now you could earn those things.
Chúng ta có thể làm việc để đạt đến cái mục tiêu mà mua sắm.
But there's one thing you cannot earn.
Nhưng mà có một điều mà chúng ta không thể mua sắm được.
And that is your salvation.
Đó là sự cứu rỗi.
It is a free gift from God.
Đó là chỉ món quà mà Chúa cho chúng ta mà thôi.
By God's grace.
Bởi qua ân điển của Chúa.
But notice this.
Nên quý vị để ý điều này.
After you experience God's grace.
Khi mà chúng ta nhận được hay là kinh nghiệm được ân điển của Đức Chúa Trời.
Look at what happens right after.
Và tiếp theo câu kế tiếp như thế này.
Verse 10.
Và câu số 10.
The Bible says, "For we are his workmanship."
Vì chúng ta là việc Ngài làm ra.
Created in Christ Jesus unto.
Vì đã được dựng nên trong Đức Giêsu để làm gì?
What does the Bible say?
Kinh Thánh nói sao? Để làm việc lành.
Good works.
Để làm việc lành thương bạn chị em.
So, what happens after we experience God's grace?
Điều gì xảy ra sau khi mà chúng ta có kinh nghiệm được ân điển của Đức Chúa Trời?
Good works follow.
Đó là công việc lành mà chúng ta tiếp theo.
Amen.
Có phải không thưa bà Jim?
There are some people who want to go to the extremes.
Có những người có thể đi một cái đường thái cực.
Some people focus only on grace.
Có một số người chỉ tập trung về vấn đề ân điển của Chúa mà thôi.
Others focus only on works.
Có những người khác tập trung về vấn đề việc làm.
They go together.
Nên thương bà chị em ăn điển và làm đi đôi với nhau.
Amen.
Amen thương bà chị em.
Let's look at another verse.
Hãy xem một đoạn kinh thánh khác nữa.
Hebrews chapter 12.
Chúng ta lật sách Hebrew.
Verse 28.
Hebrew đoạn 12 và câu số 28. Hebrew đoạn 12, câu số 28.
The Bible says.
Kinh thánh được chép như thế này.
Wherefore, let me go there real quick. I was reading off the screen.
Hebrews 12, câu số 28.
Hebrews 12, verse 28. The Bible says, therefore,
Kinh Thánh nói như thế này, như vậy,
since we are receiving a kingdom which cannot be shaken,
vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động,
let us have grace.
Nên cảm ơn.
The Bible says we are receiving a kingdom.
Chúng ta nhận được đất nước của Chúa.
What is another word for this kingdom?
Một chữ khác về vấn đề mà vương quốc của Ngài là gì?
This is heaven.
Đó là thiên quốc.
Or salvation.
Hay là đời, chúng ta được sự cứu rỗi.
How do we get that kingdom?
Làm sao chúng ta đạt được mục tiêu đó?
What does the Bible say?
Kinh Thánh nói như thế nào?
Let us have.
Hãy cùng với nhau.
Grace.
Có ân điển của Ngài trong đó.
Let us have grace.
Hãy có ân điển của Ngài.
Now, what happens after we experience grace?
Khi mà chúng ta có kinh nghiệm về ân điển của Đức Chúa Trời là như thế nào?
by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear.
Hầu cho lấy lòng kính sợ, hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài.
After we experience grace,
sau khi chúng ta nhận được hay là kinh nghiệm được ân điển của Chúa,
we can serve God.
Lúc đó chúng ta phục vụ Chúa.
Amen.
Quý vị nói amen không?
I'm going to try to jump forward.
Hãy đi đến một đoạn khác nữa.
We're talking about Mary and Martha this morning.
Và chúng ta đã đề cập đến
Now you remember,
Matthew và Mary.
Martha was busy serving.
Và chúng ta biết Matthew đã hầu việc Chúa.
And she was overwhelmed.
Và lúc đó quá cực nhọc.
But Mary was just sitting at Jesus' feet.
Nhưng mà bà Mary thì ngồi dưới bàn chân của Chúa.
Let's go to Mark 14.
Chúng ta hãy lật đến trong Tin Lành Mác đoạn 14. Tin Lành Mác đoạn 14. Và câu số 3.
Mark 14 verse 3.
Tin Lành Mác đoạn 14 câu số 3.
I love this story.
Tôi rất thích câu chuyện này đây.
And being in Bethany at the house of Simon the leper, as he sat at the table, a woman came having an alabaster flask, a very costly oil of spikenard. Then she broke the flask and poured it on his head.
Đức Giêsu tại thành tại làng Bethany trong nhà Simon là kẻ phung. Ngài đứng ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cảm tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thêm trên đầu Đức Chúa Giêsu.
This woman,
một người đàn bà này,
is the same woman,
là cùng một người đàn bà,
who sat at the feet of Jesus,
đã từng ngồi tại bàn chân của Chúa Giêsu.
And according to my research,
khi mà tôi nghiên cứu một điều này,
this is the same Mary,
đây là cùng một người bà Mary,
who was demon possessed on 7 separate occasions,
và bị quỷ ám 7 lần khác nhau.
And I believe that this was the woman,
và tôi cũng tin tưởng đây là một người đàn bà này,
who was caught in the act of adultery,
và có thể bị bắt khi phạm tội tà dâm.
So she had a bad reputation.
Bà có một cái không hay thích cái tương vị của bà.
But here she is making a huge sacrifice for Christ.
Và điều này chúng ta mới đọc câu chuyện này là sẵn lòng là hy sinh một điều rất quý giá cho Chúa Giêsu.
She poured out this expensive perfume on Jesus.
Đổ ra một cái dầu thơm rất quý giá cho Chúa Giêsu.
Do you know how much this perfume cost?
Quý vị biết dầu thơm này nó tốn kém bao nhiêu không?
A year's worth of wages.
Cả một năm trời làm việc mới mua được.
That's like my school loan.
Giống như là cái tiền nợ của tôi mà đang học.
Get school loans are that's big. But
tiền nợ học rất lớn.
But here's the thing.
Nhưng mà cái điều này thưa bà chứ.
How many of us could do that?
Bao nhiêu người chúng ta có thể làm được điều này?
Okay, just before I came up to speak, we had offering.
Trước khi mà tôi lên chia sẻ thì lúc đó có quý lấy tiền dân.
And the pastor in the offering plate.
Khi mà đưa tiền bao tiền dân qua.
How many of you guys are like me?
Bao nhiêu người giống như tôi?
You open up your wallet.
Chúng ta mở cái túi chúng ta ra.
And you're looking for that dollar.
Và tìm cái đồng đó ra.
And you panic because all you see is a 20.
Và chúng ta rất đau buồn là chỉ có tờ 20 không, không có thấy nhân đồng.
And you think to yourself, that's a lot of money.
Đối với mình, chúng ta 20 đồng chắc nhiều rồi, quá nhiều.
And we're hesitant to give offering.
Và đôi khi chúng ta ngưỡng ngùng để dâng tiền đó chứ ngài.
Now this woman, she gave an offering her whole year's worth of wages.
Vâng, người đàn bà này sẵn sàng tất cả những đồng tiền mà cô dành dụm cả một năm trời sẵn sàng cho Chúa.
How many of us could do that?
Bao nhiêu người có thể chúng ta làm điều này?
Why did she do it?
Tại sao cô làm điều đó?
Because she sat at the feet of Jesus.
Tại vì đã từng ngồi dưới bệ chân của Chúa.
This wasn't a burden for her to do.
Đây không phải là một điều mà căng thẳng hay là ngượng ngùng của cô.
She wanted to do this.
Cô muốn làm điều này cho Ngài.
Martha, on the other hand, was burdened.
Nhưng mà Matthew lấy thấy sự căng thẳng khi mà phục vụ Chúa.
Mary did this willingly.
Nhưng mà Mary sẵn sàng phục vụ Ngài.
Notice the difference.
Hãy suy nghĩ điều này, hai điều khác nhau.
The one who sat at Jesus' feet was able to do more.
Một người mà ngồi dưới bệ chân của Chúa có thể làm được nhiều hơn.
And with a cheerful spirit.
Và với một tấm lòng sốt sắng vui mừng.
If you want to do much for Christ,
nếu quý vị muốn làm được nhiều cho Chúa,
it's about God's love.
Chúng ta không có thể mà chia sẻ cho tình yêu thương của Chúa nếu mà chúng ta không có kinh nghiệm.
If you have not yet experienced His grace,
nếu mà chúng ta không kinh nghiệm qua một ân điển của Chúa ban phước cho mình,
how could you tell others about a great Savior?
Làm sao chúng ta có thể nói được một đấng tối cao mà đã cứu mình?
If Jesus is not bearing your sins,
nếu mà khi mà chúng ta không hiểu được Đức Giêsu đã gánh vác tội lỗi của mình,
you must make Him your Savior.
Chúng ta phải chọn Chúa là đấng cứu rỗi đời sống của mình.
Experience His grace.
Kinh nghiệm ân điển Ngài đã ban phước cho mình.
And then you can joyfully share it with others.
Từ lúc đó mình mới vui mừng khi chúng ta chia sẻ đến những người khác.
Amen.
Quý vị nói amen không?
I want to tell you one more story.
Muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện nữa.
We have time for one more story.
Chúng ta có thời giờ hay không?
My parents.
Cha mẹ của tôi.
They're not here today, so okay.
Cha mẹ tôi không ở đây cho nên tôi kể không. Thì cha mẹ tôi cũng không sao ha.
My parents, they don't like to try new restaurants.
Cha mẹ tôi không muốn thử một cái tiệm ăn nào mới cả.
They eat at the same restaurant every week.
Tới cùng một cái nhà hàng đó mỗi tuần.
They're afraid to try new things.
Hơi ngại ngùng và sợ hãi tìm khám phá một cái nhà hàng mới.
And I try to convince them, let's try a different restaurant.
Tôi nói rằng hãy cố gắng đi, cha mẹ hãy ăn một nhà hàng mới có thể ngon hơn.
And they're very skeptical.
Nhưng mà họ nghi ngờ lắm.
But the only way I could convince them,
chỉ có một điều mà tôi có thể thuyết phục,
is if I try the restaurant out first for myself.
Nếu mà tôi thử trước bản thân của tôi thì tôi mới kể lại được.
And I taste the food.
Và tôi đã nếm được món ăn đó.
And I see how much the food costs.
Và tôi mới biết được cái món ăn đó tốn kém bao nhiêu.
So that when my parents ask me,
và khi mà cha mẹ tôi hỏi rằng,
is it worth it?
Hỏi đáng đồng tiền để mình ăn đó hay không?
I can tell them yes.
Tôi nói có thể được.
The food is delicious.
Đồ ăn rất ngon.
The prices are reasonable.
Và tiền ở đó không có bao nhiêu.
And then they will be convinced to go.
Và lúc đó thì mới khuyến khích thuyết phục ba mẹ tôi mới đi thử một cái nhà hàng đó.
But if I tell them, let's try a restaurant.
Nếu mà tôi nói rằng hãy thử một cái nhà hàng nào đó.
And they ask me, have you tried it?
Rồi hỏi tôi rằng tôi có thử chưa?
And I say no.
Và tôi nói rằng chưa.
They're not going to go.
Chắc chắn là họ sẽ không đi.
The Bible says, taste and see that the Lord is good.
Chúng ta hãy nếm thử tình yêu thương của Ngài.
You must first experience Christ before you share Him with others.
Chúng ta cần phải có một kinh nghiệm với Chúa Giêsu trước khi chúng ta chia sẻ.
People are very skeptical of church.
Ngày hôm nay có nhiều người nghi ngờ hay là không có lòng tin về.
They are very skeptical of religion.
Họ không có muốn nghe tôn giáo nào.
And if they ask you, is God good?
Nếu mà ta hỏi rằng quý vị nghĩ rằng Đức Chúa Trời có tốt không?
Can you truly tell them from the bottom of your heart?
Quý vị có thể mà từ đáy lòng của mình nói rằng đúng, Đức Chúa Trời là tốt đẹp.
You can only share what you've experienced.
Chúng ta chỉ chia sẻ nếu mà chúng ta đã có từng có kinh nghiệm.
So I want to encourage everyone here today.
Cho nên tôi cũng khuyến khích mỗi người ngày hôm nay
to sit at the feet of Jesus.
Hãy ngồi dưới chân bề chân của Chúa.
Amen.
Có nói amen không?
Is it important to serve?
Quý vị nghĩ là phục vụ Chúa có quan trọng không?
Yes, it is.
Đúng, quan trọng lắm.
But what do we need to experience first?
Nhưng mà chúng ta cần phải có kinh nghiệm gì trước?
We need to experience Jesus.
Chúng ta cần có kinh nghiệm Chúa Giêsu.
At a personal level.
Ở trong đời sống riêng mỗi cá nhân.
So how do we make that practical?
Làm sao mà chúng ta có thể áp dụng đó trong đời sống?
By doing our devotions.
Là chúng ta thường xuyên dành thời giờ tĩnh nguyện.
Every morning.
Mỗi buổi sáng.
The Bible says in Romans 10 verse 17.
Ở trong Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 10 câu 17.
Faith cometh by hearing and hearing by the word of God.
Và khi mà đức tin chúng ta có khi chúng ta đến nghe mà nếu mà chúng ta nghe là nghe từ lời của Đức Chúa Trời.
Unfortunately, we cannot literally sit at Jesus' feet.
Thật sự chúng ta không có thể ngồi dưới bàn chân của Chúa. Được.
But we can study the Bible.
Mà chúng ta có thể dựa vào lời của Chúa thì Chúa sẽ dạy chúng ta giống như Chúa đã dạy cho Mary.
Now do what works for you.
Hãy làm những gì mà nó có thể mà quý vị áp dụng được.
Because when I wake up in the morning, it's kind of hard to read the Bible.
Đối với tôi sáng sớm mà thức dậy rất khó mà đọc Kinh Thánh.
So this is what I do sometimes.
Đây là điều có thể mà tôi có thể làm.
I go for a jog.
Tôi ra có thể mà chạy bộ một tí.
And I hike up the hills behind my house.
Và có thể mà tôi leo lên một đồi núi ở đằng sau nhà của tôi.
Then I'll sit on a bench.
Rồi tôi ngồi trên cái
And then I'll read the Bible.
Rồi sau đó tôi mới đọc Kinh Thánh.
Because the blood is flowing.
Lúc đó máu của tôi nó mới điều hòa thì bắt đầu mới suy gân.
Or sometimes on my way to work.
Hay là có những lúc mà tôi bước chân tới
I'll play an audio Bible.
Hay là tôi nghe kinh thánh ở trên xe.
Do whatever it takes to spend time with God's word.
Làm bất cứ điều gì mà có thể mà quý vị có thể dành thời giờ đến cho Chúa.
And I promise if you do, your faith will grow.
Và thưa bà chị, nếu quý vị dành thời giờ đó cho Chúa thì đời sống quý vị sẽ được phát triển.
Amen.
Quý vị nói amen không?
Let's pray.
Cầu Chúa ban phước.
Dear Father in heaven.
Kính lạy Chúa trên trời.
Thank you so much for your word.
Cảm tạ Ngài cho chúng con lời hằng sống.
Thank you so much for Jesus.
Cảm tạ Chúa đã ban con một con Ngài là Chúa Giêsu.
Who came to the world to serve us.
Và đến trên thế gian để phục vụ chúng con.
And as a response we could serve him back.
Và qua đó chúng con đã thử nghiệm thì chúng con có thể phục vụ Ngài lại.
Father, we have seen that serving you is important.
Chúng con thấy rằng phục vụ Ngài đó là điều rất quan trọng trong cuộc sống.
The world needs Marthas.
Trong thế gian này cần những người giống như là Ma-thê.
But let us first be like Mary and sit at Jesus' feet.
Nhưng mà trước hết chúng con phải bắt chước Mary hãy ngồi dưới bề chân của Ngài.
Father, it's very hard to do our devotionals.
Đôi khi rất khó mà chúng con có thể tĩnh nguyện hàng ngày.
The carnal flesh doesn't want to do it.
Xác thịt chúng con có thể yếu đuối lắm.
But Father, whatever it takes.
Nhưng mà xin Chúa bất cứ một giai đoạn nào.
Go for a jog.
Tập thể thao.
Exercise.
Hay là tập thể dục.
Whatever it takes.
Bất cứ một điều gì chúng con làm.
Help us to make time for your word every day.
Giúp đỡ chúng con dành riêng thời giờ để cho Chúa.
So that we could serve you better.
Để chúng con phục vụ Chúa tốt đẹp hơn.
In Jesus' name.
Trong danh Đức Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.